Hôm nay là tối thứ bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2024. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được quy tụ về tổ đình Thiện Tường ở thành phố Burbank, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, trong 2 ngày tu học. Hôm nay là ngày đầu của khóa tu và đây là buổi sinh hoạt Phật pháp cuối của ngày 1. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay lần đầu tiên Pháp Hòa được về thăm tổ đình Thiện Tường. Thật ra thì vị nào chắc cũng sẽ đầu thôi, tại vì Hòa Thượng mới kiến tạo nơi này có mấy tháng. Nhưng mà chúng ta nhìn lại những gì trong 6 tháng qua mà được hình thành như thế này, để kịp thời cho chúng ta có được một khóa tu như thế này. Quả thật công đức của Hòa Thượng cũng như tất cả quý Phật tử cộng sự với Ngài rất là lớn, để chúng ta có được một cái đạo tràng khang trang, ấm áp và đầy đủ cho những ngày sinh hoạt như thế này. Chúng con một lần nữa xin hướng về Hòa Thượng với tất cả lòng biết ơn của chúng con và đại chúng Phật tử địa phương đã cùng chung tay với Hòa Thượng A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, khi mà mình nhìn vào một công việc gì của ai thì chúng ta nhận diện được những cái công phu, những cái hết lòng ở trong việc đó. Ví dụ như mình nhìn một bình hoa này, nếu mà chúng ta nhìn với con mắt chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy rằng bình hoa này đã được trưng bày một cách rất công phu. Tại vì nếu mà hời hợt cắt cắm thì nó cũng ra một bình hoa, nhưng nó không có cái dáng vẻ, có phải không? Hồi chiều này quý vị có ăn cháo không? Quý vị thấy cháo ngon không? Mình chỉ ăn ngon, nhưng mà nếu mình múc từng muỗng cháo và mình nhìn vào cái tô cháo thì mình thấy bao nhiêu công phu để trong đó. Thậm chí một cái chân nấm mà họ giả chân nấm đó cũng xé nhỏ ra cho vừa cái miếng ăn. Miếng đậu hũ cũng cắt vừa miếng ăn. Và quý vị nhìn vào cái dĩa trái cây mà các cô đã bày lên đó đó, nếu không có cái tâm ở trong đó thì nó không được như vậy. Nho, mía, rồi quýt, những cái trái dưa cắt rất là đẹp, trang trí rất là đẹp. Thành thử ra trong cuộc sống á, để cho chúng ta trở thành một người đẹp, mà đẹp không phải chỉ những cái thô bên ngoài, mà chúng ta đẹp thì chúng ta nhận được cái thâm tâm ở trong đó. Như vậy thì quý Phật tử mà phát tâm công quả đó, các vị đâu phải chỉ làm vì nhận cái bổn phận như là chúng ta nói hồi sáng đó. Nếu chúng ta chỉ làm vì bổn phận thì có lẽ là chế gói mì cũng xong, đúng không? Chế gói mì cũng xong, cắt vài cọng rau luộc cũng rồi. Nhưng mà trong cái bổn phận đó nó có tình thương. Mình có tình thương, các mình về đây mình tu, các vị thương Tam Bảo, các vị thương Hòa Thượng Viện Chủ cùng về phụ cho Ngài trong công việc. Cho nên ban nấu ăn tận tâm lo từng chút như vậy. Thì ngôi chùa cũng vậy. Quý vị thấy bây giờ mình bước vô đây cái có tọa cụ Bồ Đoàn ngồi nè, hay một chánh điện rất là khang trang, sạch sẽ, thoáng mát. Rồi các phòng nơi nào cũng ấm áp, đầy đủ mền, gối vân vân. Nếu không có tấm lòng ở trong đó thì mình đâu có được như vậy. Còn nếu mà chỉ làm bổn phận thì sắp cái gói dục đó, cái sleeping bag để đó, mấy anh chị muốn làm gì thì làm. Giống như mình nuôi con, tới giờ ăn cái dục cho nó bịch chip hay là nấu cơm rồi để đó, nó ăn hay nó không ăn mình không biết. Như vậy trong cuộc sống này, làm bất cứ việc gì không phải chỉ có bổn phận không, mà chúng con còn để tình thương vào trong đó. Người vợ chăm sóc người chồng không phải chỉ nấu ăn, làm bổn phận của mình, nấu cơm cho ổng ăn, mà còn quan tâm cái gì ổng thích, cái gì ổng không thích. Mà thậm chí những món đó ổng thích mà lúc này sức khỏe ổng không cho phép thì cũng phải giảm lại cộng với lời khuyên, mặc dù nó không ngon như xưa, nó không đúng khẩu vị của ông, của anh, nhưng mà thôi chịu khó ăn lạc một chút đi, lúc này cao máu lớn tuổi rồi, thí dụ vậy, có phải không? Như vậy thì trong cái bữa ăn đó, nó có đặt cái tâm ở trong đó. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, đời sống hàng ngày chúng ta, bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta đều đặt cái tâm mình vào đó. Quý vị đi chơi, đi ngang cái quầy bán hàng, tự nhiên thấy có cái bình trà đẹp quá, cái tự nhiên khởi tâm, chà, cái bình này thỉnh về cho thầy viện chủ chắc thầy thích đó. Nếu mình không nhớ tới ngài, không nhớ tới người thầy của mình, thì mình đâu có nghĩ tới chuyện đó. Mình đi ngang một cái món đồ chơi, mình nhớ tới con mình mua cho con mình. Mình đi ngang một cái quán, mình thấy món bánh gì đó, mình nhớ chị với anh mình thích, mình mua. Cho nên từ đó chúng ta biết rằng cuộc sống này không phải chỉ có làm cái bổn phận của chúng ta, mà trong tất cả mọi sự mọi việc nó đều có cái tâm của mình trong đó. Cho nên đó, mình làm việc cho Tam Bảo, mình cũng để tâm cho Tam Bảo. Và trong kinh dạy á, nếu chúng ta làm việc gì, chúng ta có cái thâm trọng tâm, mà trong nghĩa là có cái tâm thâm trọng, quý báu, quý mến, hết lòng, trân quý, thì chúng ta sẽ làm. Mà nếu mình vì Tam Bảo mà làm á, không có giận ai hết, không có buồn ai hết, mình không vì người đó mình tới, thì cũng mình cũng không vì người đó mình đi. Mà cuộc đời này mình vì ai thế nào cũng có ngày mình vì chuyện khác nữa. Cho nên vì Tam Bảo, mà Tam Bảo là bất cải, không có thay đổi, Tam Bảo là bất biến đó. Tam Bảo chỉ tăng trưởng cái năng lực cho mình. Cho nên trong kinh dạy, mình làm việc gì vì mình cảm mộ cái ân đức của Tam Bảo, trong đó có Phật, Pháp, Tăng. Tại sao mình nương tựa Phật, lễ kính Phật? Không phải tại vì Phật là thần thánh, là sự mặc khải của thần linh đến đây, mà mình kính trọng Đức Phật vì Đức Phật là một người thầy dẫn dắt cho mình. Hồi nãy quý vị đọc kinh Hạnh Phúc Sa Môn, quý vị thấy Hạnh Phúc Sa Môn, Đức Phật ngồi đó rồi cái ông kia ông mất bò, ông đi ngang ông gặp Đức Phật rồi ông hỏi: tôi có một con bò để lo. Mà đâu phải con bò đó là một biểu tượng, mà mình không phải một con bò đó, mình nhiều con bò đó. Ví dụ mình có cái nhà cũng là một con bò rồi, mình có chiếc xe là một con bò rồi, phải không? Rồi trong kinh nãy dạy đó, nào là có bạn gái, có vợ, rồi mượn nợ, vân vân, đủ thứ hết. Cho nên trong cuộc đời này, Đức Phật là người chỉ cho mình, chỉ cho mình rõ được cái đạo lý. Mà khi chúng ta thấu được đạo lý, chúng ta sống vẫn sống trong cuộc đời này không có gì thay đổi cả. Nhưng mà giữa cái người hiểu đạo và cái người không hiểu đạo nó khác lắm. Mà chữ đạo ở đây không phải là đạo giáo gì, mà chân lý. Hiểu được chân lý, thấy được con đường mình đi thì không có gì trở ngại cả. Ví dụ quý vị lái xe từ ở Florida mà qua Chicago, thì quý vị tin biết rằng cái khoảng nào còn trong tiểu bang Florida là ấm. Nhưng mà khi bước vào trong cái lãnh vực của tiểu bang Illinois trong lúc này thì bắt đầu trời sẽ lạnh. Thì ở bên kia thì mình có thể mở AC, nhưng mà qua tới khu vực này thì bắt đầu mình phải mở sưởi. Tức là mình ý thức đến đâu thì mình thích ứng được, mình có thể tăng giảm mà không hề có phiền lòng, không hề có bực bội gì cả, vì mình hiểu được cái chân lý đó. Cho nên Đức Phật dạy có một cái ân đức với Tam Bảo là mình thấy được cái công đức tu hành của Đức Phật. Và bên cạnh đó có chánh pháp. Chánh pháp là gì? Tức là cái giáo pháp chân chánh, không có mê hoặc, không có phù phiếm, mà chỉ rõ cho mình. Ví dụ như mình hiểu vô thường là hiểu chân lý đó. Hiểu nhân quả là hiểu chân lý đó. Hiểu nhân duyên là hiểu chân lý đó. Tại sao? Mình không có tin. Mình không có tin cũng sao hết. Nhưng mà thủy chung mình cũng không sống không ngoài cái nhân duyên. Ví dụ như bây giờ mình có 99 sen, làm sao mình dám nói với người ta đây là lặng đồng? Tại vì thiếu một duyên, thiếu một sen nữa thôi. Thành thử ra bây giờ mình đem đi ngân hàng, mình deposit vô đó 100 đồng, mình ghi vô cái tờ giấy 100 đồng, họ đếm ra có 99 đồng à, họ vẫn cho mình biết anh đếm không có đúng, chỉ 99 đồng thôi. Ngân hàng nó đâu có nói thôi đây là khách hàng đặc biệt để tôi lấy 1 đồng tôi thêm vô. Không có. Mình khách hàng bao nhiêu năm với họ cũng vậy thôi, 99 đồng thì họ vẫn ghi vô sổ là 99 đồng, phải không? Cho nên thiếu một duyên cũng không thành. Bây giờ mình không có tin, hay là mình không có tin nhân, tin quả, tin vô thường gì hết, nhưng mình vẫn sống trong vô thường. Anh không tin vô thường phải không? Hồi hồi sáng này anh hồi hồi mấy tiếng trước anh gọi là ban ngày, bây giờ anh gọi là ban đêm rồi. Nếu không có vô thường thì sao gọi là ban trời tối? Mà nếu mà trời anh đã chấp nhận trời tối, nghĩa là anh chấp nhận vô thường rồi. Anh không chấp nhận nhân quả phải không? Tại sao anh không chấp nhận? Bằng chứng là anh nói là ráng tin người này, ráng tin Đức Phật, ráng tin Phật Di Đà có nha, có được giảng sanh cực lạc, thì anh tu cái nhân cực lạc thì anh vãng sanh cực lạc. Mà nếu anh làm cái lỗi lầm thì anh đọa địa ngục, do anh đã tin nhân quả rồi. Anh đã tin nhân quả rồi. Nếu mà ai tin được về trên mà ai không tin về về cõi dưới là nhân quả rồi. Đó. Cho nên mình tụng kinh thì nhất định mình sẽ hiểu được lời kinh, không ít thì nhiều, mà tụng lâu ngày thì nó thấm. Tụng lâu ngày nó thấm. Chứ đừng nghĩ rằng tụng kinh mà không hiểu tụng làm chi. Tụng mà không hiểu, mà không tụng thì không lẽ mình hiểu sao? Một học sinh nó dở một cái bài tập ra, nó đọc không hiểu gì hết, thôi đóng tập lại, thì học sinh nó có biết gì không? Chính nó không hiểu thì nó phải mở ra nó đọc. Đọc xong rồi bắt đầu gạch đích những chữ nào không hiểu để tra từ điển. Có phải hồi xưa mình học tiếng Anh kiểu vậy không? Mình đi học là một cái bài tập, là chữ nào không hiểu là phải khoanh lại, phải đồ lên để chuẩn bị cho một cái cuộc tra từ điển, rồi bắt đầu mới học hỏi. Như vậy thì tất cả chúng ta học kinh cũng giống vậy. Thí dụ quý vị đọc trong kinh thấy chữ tỳ kheo không hiểu, rồi ghi cuốn sổ đó, tỳ kheo. Sa môn không hiểu ghi xuống. Bà la môn không hiểu ghi xuống. Khoai môn thì con biết, còn mấy môn kia con không rành. Khoai môn thì ăn mỗi ngày mà hết khoai môn là, mà sa môn bà la môn không biết. Rồi pháp môn thí dụ vậy. Như vậy nếu chúng ta chịu học, nếu chúng ta để tâm vào sự học, thì không bao giờ mình không có cơ hội để học. Chỉ điều là chúng ta lười, chúng ta lướt qua. Cho nên tại sao Phật tử mình đó, mình không hiểu đạo giáo lý một cách tường tận, vì chúng ta cứ lướt qua, cho qua và không chịu tìm hiểu. Mà khi người ta hỏi những cái điều rất cơ bản thì chúng ta cũng ú ớ. Mà chính chúng ta ú ớ cho nên cái người mà người khác người ta cố tình, người ta bóp méo, người ta cố tình, người ta làm cho nó lệch lạc đi cái đạo lý ta nói, cái mình nghe mình tin liền. Mình nghe mình thấy có lý liền. Tại vì buộc lòng khi mà cái người mà người ta có cái ý khác rồi thì người ta phải nói cái lý nào mà để mà cho mình thấy hợp tình, mình chiêu dụ được mình. Cho nên mình không có rõ được cái con đường của mình đi. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa người ở xứ khác tới ngồi chung xe với quý vị, quý vị lái xe về nhà, quý vị rất là rành đường. Vậy mà Pháp Hòa giả bộ nói anh đi sai đường rồi, thế này thế kia. Mình nghe lời người ta mình quẹo hồi trật lắc hết. Trong cái đó đường về nhà mình không, cũng không có tin vững nữa, thì làm sao mà mình có thể mình an toàn về tới nhà được. Cho nên quy y nghĩa là quy y với chánh pháp. Mình quy với chánh pháp, nương tựa chánh pháp, thì chỉ có chánh pháp mới làm cho mình hiểu rõ được chân lý. Cho nên á, Pháp Hòa thấy cái tấm lòng của Hòa Thượng đấy, từng bữa ăn, từng bữa ăn, từng thời kinh, không lúc nào mà Ngài không muốn mình thâm nhập chánh pháp. Đó, trước khi ăn cũng bắt tụng. Rồi Ngài soạn sẵn luôn. Đó, ăn sáng ngày thứ hai tụng gì, ăn chiều thứ hai tụng gì, thứ ba ăn chiều, ăn sáng tụng gì, suốt 6, 5, 7 ngày ăn thì mỗi ngày là một bài kinh. Thì Ngài nói thay vì mình bên Trung Quốc có một cái nghi lễ gọi là tam thời hệ niệm, bây giờ mình tam thời pháp thực. Tức là 3 bữa ăn của mình để nuôi thân. Có phải không? Mình ăn một ngày ba bữa để nuôi thân, thì trước khi ăn cũng đừng quên nhận cái giáo pháp để nuôi tâm. Mà khi mình nuôi được cái tâm của mình á, thì lỡ mà mình có chìm đắm trong cái tham dục của ăn, nhớ trực lại hồi nãy. À, nhớ trực lại lời hồi nãy nhắc nhở mình, tam thường bất túc, cái ăn, cái mặc, cái ngủ vừa chừng thôi, không nên quá dư. Nhiều khi thiếu thiếu vậy cũng tốt. Thí dụ như ngủ dư quá cái tối, ban ngày mà ngủ dư quá cái tối thì sao? Tối mất ngủ. Mà tối mà mất ngủ là sẽ có chuyện. Thứ nhất, mình sẽ lăn qua lộn lại làm phiền người kế bên. Thứ hai, đi ra đi vô. Thứ ba là thấy đêm rất dài. Qua ngày hôm sau, giật già giật dưỡng. Giờ người ta ngủ thì mình thức. Giờ người ta thức mình ngủ. Nội cái chuyện sống mà đảo lộn thôi. Nội cái chuyện sống mà đảo ngược cái giờ giấc ngủ thôi là đã thấy phiền khổ rồi. Cho nên nó thức đêm mới biết đêm dài. Mà không có cái khổ nào bằng mình thấy người ta ngủ ngon mà mình không ngủ được. Là tại vì sao? Tại vì buổi trưa mình ngủ quá trời rồi. Buổi trưa là ngơi thôi chứ không có ngủ. Buổi trưa là nghỉ hoặc là ngơi. Buổi trưa là nghỉ ngơi thôi chứ ta đâu có kêu đi ngủ đâu. Mà mình đi ngủ, ngủ giấc quá trời mấy tiếng đồng hồ tới chiều tỉnh quen. Thì thành thử ra nhờ ban ngày mình ngủ thiếu một chút cho nên tối hay sao nằm xuống là ngủ ngon. Mà ban đêm mà được ngủ sáng mai mình tỉnh táo lắm, người mình không có mệt mỏi. Đó, mỗi cái chuyện đơn giản vậy thôi. Đó, cho nên Đức Phật dạy á, mình làm việc gì đối với một Phật tử á, mình lấy tam bảo làm chuẩn. Thì trong tam bảo nó có Phật là người thầy dẫn dắt cho mình, có pháp là chánh pháp của Phật, rồi trong chánh pháp có giới luật. Làm điều gì không có trái với đạo đức, từ cái việc mua bán làm ăn cho đến những cái công việc trong đời sống hàng ngày, nói năng giao tiếp mình không trái với cả đạo đức, không có dựng chuyện nói xấu, không có đâm thọc cho người ta mít lòng gây gỗ, mà đôi khi còn phải nói những lời hàn gắn, thậm chí phương tiện nói một điều không thật chỉ vì mục đích giúp cho đôi bên người ta có cái sự hài hòa. Sống như vậy tức là mình việc gì mình làm mình đều đặt cái tâm mình vào đó, lý do là mình làm. Cho nên tại sao quý tôn đức làm việc không mệt mỏi, tại vì các ngài luôn luôn lấy tam bảo làm trọng. Vì mình thọ ơn có tam bảo, trước hết là thọ ơn giáo pháp. Nhờ có giáo pháp mà mình mới được nuôi dưỡng, mình được nuôi dưỡng. Giống như là chú thầy Chân Tạng hồi nhỏ gặp Hòa Thượng Viên Chủ ở đây, Hòa Thượng cho ông bài thơ. Nhờ cái bài thơ đó mà nuôi được cái chí nguyện tu tập. Và đôi khi hồi nhỏ Pháp Hòa cũng kể quý vị nghe hoài đó, Pháp Hòa cũng gặp Hòa Thượng, lúc đó còn là một vị thượng tọa. Vị thượng tọa này cũng hiểu là thiện tường luôn. Lúc đó là trong mùa an cư, Pháp Hòa đang làm thị giả. Thì thầy lúc đó chuẩn bị xuất gia, cho nên thượng tọa rất là khuyến khích và hỏi chừng nào con xuất gia. Thôi bây giờ thầy cho con mấy câu vậy đó: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp, mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Rồi thầy còn dặn thêm: khi nào mà con được sư phụ con xuống tóc, thầy sẽ cho thêm hai câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Nhiều khi trong cuộc đời mình được một cái nhân duyên, mình gặp được một cái bài thơ, một vị cao đức, các ngài chỉ cần thọ ký, tức là vuốt cái đầu mình, ôm ấp mình và có một lời khuyến tấn mình, tự nhiên mình nuôi dưỡng. Mình nuôi dưỡng. Cho nên á, tại sao Đức Phật dạy, trong kinh Đức Phật dạy lâu lâu mình phải thường tới lui gặp chư tăng, để chi? Để được học hỏi giáo lý. Và cái hình bóng của quý ngài sẽ nuôi dưỡng mình. Cái hình bóng quý ngài, cái đời sống phạm hạnh, cái đời sống phạm hạnh của người xuất gia sẽ nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của mình. Cho nên có nhiều vị hòa thượng, nhiều vị tôn đức không giảng kinh nói pháp, nhưng mà các ngài sống bằng cuộc sống phạm hạnh thân giáo. Thân giáo. Có những vị cả đời trì kinh lại Phật. Nhớ đây, hiện tại trong đạo tràng có thầy gì hướng dẫn cho mình, thầy Thâm Tâm, thầy Thượng Tọa Thâm Tâm. Ngài lại Phật một ngày 4 thời, mỗi chữ một lại thôi, mà kinh Pháp Hoa mà lại mỗi chữ một lại, mà lại có 4 tháng hết cuốn. Mà khi mà ngài lại không phải lại máy móc, không phải lại năm mô kinh khi làm xuống cái kinh, mà ngài lại rất là, trong khi mà lại có 4 pháp tu. Thứ nhất, khi mình thành kính mình lại, mình phân tâm là chữ mình sẽ bị lạc liền, tại vì kinh nguyên hàng vậy nè. Thành thử mình khi mình lại mình phải chú tâm vào đó, mà hãy mình phân tâm là cái chữ nó sẽ không biết mình ở hàng nào chữ nào. Vậy thì trong khi lại như vậy là tu thiền, không phân tâm. Rồi thứ hai, chúng ta đứng lên lại xuống, hít thở điều hòa, đó là tập thể dục yoga phải không? Điều thứ ba, lại kinh mà lại hết tâm đó, tự nhiên những cái ý tứ của trong kinh nó sáng ra. Hồi nào vậy mình đọc mà mình không sáng, tự nhiên bữa nay mình lại bằng một cách chân thành, tự nhiên cái ý kinh nó sáng ra, hiểu được ý kinh, học được giáo pháp. Điều thứ tư, trong khi đó thân lại Phật, ý duyên chữ, miệng có thể đọc lên một cái lời đó, ba nghiệp thanh tịnh, không tạo nghiệp sám hối. Như vậy mình lại kinh, lại Phật, mà lại từ từ, lại không gấp, lại không phải để lấy điểm, lại không phải để khoe với người ta là tôi lại được mấy ngàn lại trong một ngày, không phải. Mà mình lại bằng cả tâm thành của mình. Nhưng mà tại ngài có thì giờ, một ngày mà lại tới 4 thời, phải không? Thì đó là một cái chuyên tu, một cái sự kiên tu. Thành nữ đó là thân giáo. Người nào mà làm biến á, sống chung với người chuyên tu hồi cũng phải tu theo nữa. Tới giờ ta mặc áo lẽ mình còn nằm. Mà bây giờ lỡ mà ngày lại ba lần, mình có nằm thì nằm lần thôi chứ nằm 3 lần không. Thành thử ra mình sống chung với chúng, sống chung với đại chúng, đó là một cái hạnh phúc cho mình. Hồi nãy mình đọc cái bài kinh hạnh phúc không? Chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại, thấy mình thật may mắn, bao bọc bởi tăng thân. Đó, quý vị thấy chiều nay tụng thời kinh hay, mà một ngày tụng 3 lần như vậy, không cần phải tụng nhiều, tụng ít thôi, nhưng mà mỗi bài kinh nó có chất lượng, mỗi một bài kinh chuyên chở một đạo lý cho mình. Quy Phật, quy Pháp, mình nương chánh Pháp. Mà chỉ cần mình chịu khó tu tập. Thật sự là nói cái chữ chịu khó là nói vậy chứ tu mắc gì chịu khó. Đâu có ai nói để tôi chịu khó ăn đâu. Mình ăn không có chịu khó thì mắc gì phải tu phải chịu khó. Mà tự nhiên mình trong cái sự nhắc nhở đó, có nhiều khi mình lười, thì mình gọi là ráng tu, chịu khó tu. Chứ thật sự tu như hơi thở của mình vậy. Mình không thể, mình ngưng thở là mình chết. Mình ngưng tu là mình khổ. Mình ngưng tu là mình khổ. Mà tu đâu phải chỉ trong cái khoảng thời gian chuông mỏ của mình đâu. Dưới bếp, ở hãng làm, bất cứ ở đâu. Thí dụ chúng ta quên nhường với nhau một câu thôi, có chuyện. Quên nhịn người đó một chút thôi là gây. Đó. Đại khái là trong cuộc sống hàng ngày, chỗ nào, nơi nào, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể thể hiện được cái tu của mình hết. Giống như hơi thở mình vô ra đều đặn vậy đó. Và thậm chí giây phút nào mình tĩnh lặng, bình an, không có việc gì để làm, cũng không suy nghĩ tầm bậy, mà mình an hưởng được những cái giây phút tự tại của mình. Cho nên cái bài hát hạnh phúc đó, Không đi đâu hết, có chi để làm, lòng thanh thản sống không vội vàng, hay là lòng thanh thản sống không rộn ràng. Còn nếu như trường hợp thông dong khi bước, thảnh thơi lúc làm, lòng thanh thản, sống không vội vàng, tức là mình làm, mình nói mọi thứ của mình nó đều chuyên tải chánh pháp trong đó. Quý vị có thấy không? Mình ở trong chùa bưng một ly nước lên, cũng bưng một cách hai tay, để nhẹ ly nước xuống. Sau khi để ly nước xuống rồi, mình chắp tay mình xá, nhẹ nhàng vậy thôi, thể hiện được cái tâm cung kính, tâm tu. Dĩ nhiên là ở ngoài hãng mình không thể nào bưng ly nước cho bạn mình mà bưng hai tay rồi nhẹ tới xá người đó một cái, hỏi làm gì, tôi tu. Mình cũng nhẹ nhàng thôi, bưng một ly nước gửi cho người đó, nhưng trong lòng của mình không có sự ghét bỏ. Mình thể hiện được cái sự trân quý nhau, nó có thể hiện hết. Thật ra nhờ như vậy cái người đó cũng thấy được cái tâm cung kính của mình, cái lòng gọi là kính trọng của mình đối với người này người kia. Cho nên trong cái thâm trọng tâm, trước hết là tam bảo, thứ hai là mình vì thiện tri thức. Thiện tri thức có ba loại. Bây giờ trước hết, thiện tri thức là những người biết mình, hiểu mình. Pháp Hòa thì không biết hết, nhưng mà nhìn xuống là Pháp Hòa thấy trong pháp hội giờ phút này đây cũng có vài tiểu bang nè. Trước hết là thấy có Michigan nè, Indiana nè, Mississippi nè, có Florida ở đây không? Có ở đâu nữa không? Wisconsin. Đó. Nhưng mà quý vị đâu có lái xe đi một mình, quý vị rủ ít nhất một người đi theo, phải không? Thiện tri thức đó, đồng hành thiện tri thức. Điền mình tôi buồn lắm, điền mình tôi sợ lắm, đường xa. Nhiều khi mình điên mình cũng được vậy, nhưng dĩ nhiên trên đường mình đi có bạn vẫn hơn, phải không? Cho nên mình rủ nhau đi. Rồi có nhiều khi vợ rủ chồng đi tu, chồng rủ vợ đi tu, và ngồi trong đạo tràng này có chồng có vợ, chúng ta đồng tu với nhau. Thiện tri thức đó. Cho nên nhiều khi vợ chồng chỉ là tình cảm thế gian, nhưng chúng ta biết biến cái tình cảm thế gian đó đi lên cái tình cao thượng hơn, đó là tình bạn đạo, thiện tri thức, nhắc nhở với nhau, cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn. Quý vị đừng có hiểu lầm là mình tu tập rồi thì về nhà vợ chồng giống như người đi xuất gia lạc lẽo, ông ăn tự ông đừng quan tâm tu vậy, cái tánh ủa sao tu tu riết mình kỳ gì, không phải vậy. Mà mình làm sao đời sống gia đình mình vẫn đầm ấm hạnh phúc. Như ngày xưa mình hay phiền giận, bây giờ mình hiểu nhau nhiều hơn, mình lấy cái lòng nhẫn nại, cái tâm cảm thông nhiều hơn, là thiện tri thức. Cho nên tu chung với mình là đồng hành thiện tri thức. Rồi ngày hôm nay mình tới đây mình tu, mình ngồi tới giờ ăn là đi xuống trại đường là có ba bữa ăn đủ, mà ăn ngon nữa chứ. Đó là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. Như hồi trưa này lúc đi kinh thành đi ra, trời đang rơi tuyết lạnh, về Pháp Hòa thấy có một chú Phật tử ôm mấy tấm thảm luôn, lợi trải ngay đường vô chánh điện, để lát mình vô không có trơn trần. Pháp Hòa thấy hết á. Tự nhiên mình bước vô, mình thấy cái mình đang đi, mình thấy cái chú đó khiêng thảm là mình biết chú khiêng vô chánh điện rồi. Nhưng mà chú nhanh chân hơn, trước khi đại chúng bước vào, vào ngay cửa chánh điện thấy ba tấm thảm trải. Thực thưa đại chúng, tại sao Pháp Hòa lúc nào cũng biết ơn như vậy? Tại lúc nào con mắt Pháp Hòa cũng dõi theo những cái việc làm của mọi người để mình sanh cái tâm biết ơn. Mà khi mình biết ơn như vậy á, mình sống biết trân trọng và sẽ giảm đi cái tính khen chê. Nhiều khi mình có cái tật ăn phải chê, mặc dù không biết nấu nhưng mà cái tật chê nó lớn hơn. Nhưng mà tự nhiên mình thấy người ta để thời gian ra người ta nấu cho mình, mình chỉ có cái ăn thôi mà mình vẫn không bằng lòng nữa, thì làm sao mình nói chuyện tu hành lớn lao gì nữa giờ. Rồi thậm chí còn có một chút cũng bỏ bữa. Thật ra mình nói tôi no quá là sao, không, tính tôi vậy ăn phải chừa lại chút, má tôi dạy ăn hết cho ta kiểu mình ăn là cái gì, ăn cạn nồi ráo chén gì nghèo. ở trong chùa là không, cái chuyện đó là chuyện thế gian người ta suy nghĩ. Anh nghèo giàu vậy tự anh biết chứ. Nhưng mà nhiều khi mình phí như vậy đó, nó là cái nhân của nghèo mà mình không biết đó. Hồi xưa nó ăn cạn tàu ráo máng, cho nên ăn phải chừa lại chút. Cho nên mình trong chùa mình ăn, nếu mà mình đi tự mình lấy thì lấy vừa chừng. Cho nên gọi là ứng lượng khí mà. Ứng lượng khí là cái bình bát mình cầm là lượng sức mình mà lấy. Nhưng mà lỡ mình cảm thấy là mình không biết món gì thì lấy ít ít thôi. Đừng có nghĩ rằng cái món đó mình thích, tới hồi vô nó không đúng khẩu vị của mình, cái là mình bỏ lại, không nên. Thật ra một lần không sao, nhưng mà nhiều lần nó thành cái tập khí. Và cái tập khí không, không có dễ thương. Đó là chúng ta thường phí phạm thức ăn. Và đại chúng cứ để ý như vậy. Bước vô chỗ tự nhiên có mấy đôi dép để sẵn rồi. Rồi đi tới chỗ kia, khăn giấy để sẵn rồi. Thậm chí nhìn trên bàn ăn không thiếu gì. Nào là tâm xỉa răng nhất nhất đầy đủ. Người ta không để tâm, người ta không làm chuyện đó. Phải không? Như vậy thì người ta đã quá tinh vi trong việc lo lắng cho mình. Thì mình tại sao không lấy cái tâm của mình ra để cảm nhận những cái nhẹ nhàng nhỏ nhỏ đó, để chúng ta biết trân quý, mà chúng ta bằng sống bằng cái tập nghiệp của mình. Cho nên cái hành xử của người đó, cái thân, cái cách sống của người đó, nhiều lúc cho mình một cái phản ảnh, cho mình có bài học. Mình thì thường hay thờ ơ, nhưng mà người khác đối với mình lúc nào cũng tỉ mỉ. Cho nên cái người nào càng tỉ mỉ với mình, càng biết thương quý mình, thì mình phải càng biết học cái bài học đó để mình sống. Nhiều khi người ta nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng mà người ta không thương, không để ý, ta không chăm sóc gì đâu. Không có đâu. Cho nên mình làm sao mỗi ngày cái đời sống của mình đó, nó tích cực hơn, nó biết trân quý hơn, là từ đó mình thể hiện được cái tâm tu. Và mình thấy được đời sống của mình quả thật lúc nào cũng có ngoại hộ thiện tri thức. Pháp Hòa thì không có cái dàn ekip đi quay phim chụp hình gì hết trơn á. Nhưng mà thỉnh thoảng Pháp Hòa được một vài chú Phật tử phát tâm, à, kỳ này tôi rảnh tôi đi theo thầy quay phim những cái bài giảng để giúp cho Phật tử về sau người ta có. Các vị không có thương, đâu có làm chuyện đó. Một ngày của người ta là một ngày đi làm, thời giờ là vàng bạc. Tại sao ta phải bỏ tiền của chạy theo mình như vậy? Không thương không làm được. Cho nên quý vị phải nhận rằng tất cả vì tình thương mà có mặt. Bước lên chánh điện buổi sáng là tọa cụ bồ đoàn nghiêm túc để đó cho mình rồi. Kinh sách để, mình đâu có biết rằng cái giờ mình đi ngủ là giờ khuya người ta làm việc đâu. Quý vị biết ở bên tu viện Tây Thiên là khóa tu mùa hè đó, mỗi ngày phải sắp 1000 chỗ ngồi. Mỗi ngày phải xếp từ chánh điện xuống tới nhà ăn 1000 ghế. Trên chánh điện phải 1000 chỗ ngồi. Trước khóa tu là phải trải gần 1000 cái giường. Đừng có nói cái khóa tu mùa đông vừa xong nè. Với khóa tu mùa đông vừa xong gần 300 người. Thì vừa khóa tu xong là cái ban giặt giũ phải đi gom hết ra giường, áo gối, mền, chở ra mấy cái laundry, chia nhau và ngồi giặt từ sáng sớm 8 giờ nó mở cửa cho tới 12 giờ khuya. Mình đâu có thấy mấy cái đó. Mình chỉ tới là mình thấy có một cái chăn ấm cho mình, mà thậm chí nó không biết mền này giặt chưa nữa. Không đúng mùi của tôi. Thế mình thưa, Pháp Hòa thưa như vậy á, để cho đại chúng biết á, là khi mình sống á, chúng ta hay nói là sống phải có tâm, có lòng gì. Tâm lòng nằm đâu? Đâu phải là nó nằm trong kinh, đâu phải nó nằm ở trong những cái bài pháp gọi là cao siêu, mà nó nằm ngay trong đời sống của chúng ta. Nó nằm ngay trong đời sống của chúng ta. Người ta không thương thì không bao giờ có sự chăm sóc. Cho nên hãy nên nhận tất cả bằng tình thương, thiện tri thức. Mà thiện tri thức như là cái đuốc xu hướng cho mình, người ta soi sáng cho mình. Tại nhiều khi cái cách sống của người ta là bài học cho mình rồi. Ta đâu cần nói nhiều đâu, phải không? Ta thân giáo, ta thân giáo rồi đồng hành thiện tri thức, ngoại hộ thiện tri thức, rồi gì nữa, giáo thọ thiện tri thức. Cái vị đó là cái người giáo thọ luôn luôn nhắc nhở mình, cho mình được những cái lời hay khuyến tấn. Khuyến tấn. Phong Hòa thường hay biết ơn chư vị hòa thượng tôn đúc, tại vì các ngài luôn luôn thương mình, mở duyên cho mình, tạo duyên cho mình trong Phật sự. Thí dụ như hòa thượng ở đây bận cỡ nào bận, mùa hè ngài vẫn đi về tu viện Tây Thiên để mà làm giáo thọ cho khóa tu 10 ngày. Mình nhỏ, mình tổ chức khóa tu, quy tụ Phật tử về tu. Ngài là người lớn, ngài thương mình, nhỏ chịu khó làm việc, ngài hộ trì. Như vậy vì cái tình thương của quý ngài mà nó cho mình thêm cái động lực, nó cho mình thêm cái sức mạnh. Bây giờ quý vị nhìn coi, có phải thí dụ ở trong nhà mình, con mình nó làm gì mà cha mẹ ủng hộ đồng tình, tự nhiên con nó sao? Nó thêm động lực, nó làm việc phải không? Nó học một cái môn gì đó, mình đồng tình với nó, mình khuyến khích nó, và nó năng nổ, nó vui vẻ, nó học lắm. Còn nó không thích, mình không thích cái môn nó học, tại vì mình theo quan niệm mình đó phải bác sĩ kìa, phải dược sĩ kìa, cái gì sĩ sĩ mà đừng tu sĩ thôi. Mình muốn con mình sĩ gì cũng được, mà nghe nó muốn làm tu sĩ cái là mày mà đi tu tao cắn lửa tao chết. Phong Hòa biết có nhiều vị như vậy. Có một bác Phong Hòa biết á, hồi nhỏ Phong gặp, bác gặp Phong Hòa đâu là bác kêu đi tu đó, tu đi tu đi, mà con bác rất là đông, mà trong đó có mấy người con trai muốn đi tu, cỡ cỡ Phong Hòa vậy muốn đi tu, bà hâm đứa nào ở nhà này mà đi tu tôi cắn lửa tôi chết. Nhưng mà muốn con người khác tu thôi. Thì bây giờ nếu như con mình học cái gì mà mình yểm trợ, tự nhiên nó thêm cái năng lực. Cũng như vậy trong đạo á, những người hậu học làm việc gì mà người trên khuyến khích, tự nhiên có năng lực. Cho nên mấy thầy ở chùa cũng vậy á. Bây giờ Pháp Hòa rất là khuyến khích mấy thầy tổ chức khóa tu. Mà bây giờ mình đó là nhất, Pháp Hòa quan trọng nhất là khóa tu cho trẻ em, người trẻ. Cho bây giờ các thầy họp lại nói bây giờ phải tổ chức có một cái khóa dành riêng cho các em 7 tuổi tới 12 tuổi, rồi 13 tuổi tới 17 tuổi, 18 tuổi cho tới 20 mấy tuổi. Để làm chi? Để tuổi tác nó không có chênh lệch quá nhiều, sinh hoạt cho nó dễ, pháp đàm cho nó dễ. Tại trước đây 13 tuổi nó chen vô dưới 20, thành thử ra nhiều lúc những cái bữa pháp đàm những em 20 nó có những cái việc nó không thể nói, tại vì mấy em này nó nhỏ quá mà nó sinh hoạt nó không tương đồng. Cho nên là bây giờ mới đề nghị là mình phải tổ chức nhiều khóa một chút, hơi cực, nhưng mà như vậy thì có cái chất lượng cho mỗi khóa nó sẽ nhiều hơn. Thì bây giờ mình phải thí nghiệm mình làm thôi. Các thầy đề xướng, mình muốn con mình, muốn đệ tử mình làm việc, thì khi các vị đề xướng cái gì, có thể nó sẽ không thành công, nhưng mình vẫn phải để cho các vị làm để rút cái kinh nghiệm, để rút kinh nghiệm. Mà bây giờ mỗi chủ nhật, thay vì ngày xưa bài pháp thoại buổi chủ nhật một tiếng, tiếng Việt, bây giờ Pháp Hòa rút lại còn có khoảng 30 phút để cho các thầy nói tiếng Anh trước. Bài giảng nói tiếng Anh ngày chủ nhật bây giờ là mỗi tuần 4 thầy thay phiên nhau 4 cái chủ nhật. Và bây giờ mỗi chiều thứ 6 4 thầy đó cũng thay phiên lo lớp thiền cho người Mỹ. Rồi mỗi tháng người Mỹ sẽ có một ngày huân tu giống như vậy nè. Thì cứ 2 tuần là người Việt, 2 tuần là người Mỹ, thì người Mỹ các thầy cũng lo. Và thỉnh thoảng những ngày bác quan trai, ngày tu tập cho người Việt, Pháp Hòa có Phật sự đột xuất phải đi, cũng giao lại cho các thầy, để các thầy có cái cơ hội có thể sinh hoạt bằng tiếng Việt chưa giỏi, nhưng mà rồi từ từ nó cũng phải đi đến cái chuyện phải làm thôi. Tức là gì? Mình làm cái người thiện trí thức ngoại hộ cho đệ tử mình, giáo thọ cho đệ tử mình, và đồng hành với đệ tử mình, cùng đi chung và cùng chia sẻ. Cho nên một vị thiện tri thức có lòng từ bi, có lúc sẽ là ngoại hộ, có lúc sẽ là giáo thọ, và có lúc sẽ là đồng hành. Cũng như thế trong gia đình mình cũng vậy, nhiều khi chồng hay vợ cũng có những cái lời nhắc nhở khuyên lơn gia đình, và đôi lúc làm cái người ngoại hộ, mà nhất là làm người đồng hành. Ví dụ như các ông đã đồng hành với vợ từ ở nhà tới sân chùa, sau đó ổng sẽ ngồi thiền trong xe để mà vô chùa. Có nhiều ông là ổng có vô nha, nhưng mà thôi mình đồng hành được tới cửa chùa rồi, tới sân chùa rồi, bây giờ chịu khó mình bước vô chùa nữa. Ở đây đâu phải là tín ngưỡng, lại luật mê tín. Mình bước, thí dụ mình cho là vậy đi, mình bước vô coi nó có gì khác hơn không. Biết đâu chừng cơ duyên vừa đúng tới, mình gặp được một vị thầy đang nói một bài pháp, hay là một cái câu gì ta treo trong chánh điện đó mà nó đập vào trong mắt mình, tự nhiên nó khai sáng cho mình. Cuộc đời có nhiều người, người ta khai mở nhờ những cái câu. Ví dụ như ngày xưa Pháp Hòa nhớ cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đó, ông là một người học thế học rất là cao. Nhưng mà một ngày nọ ông tới sân chùa, ông ngồi trong đình, ông đọc được cái bài kệ trong Kinh Kim Cang, tự nhiên ông thấy được cái đạo lý, và sau này trở thành một bác sĩ Phật tử mà hộ đạo rất là tinh chuyên. Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám cũng là một trong những vị mà sáng lập gia đình Phật tử Việt Nam. Đó là những cư sĩ tiêu biểu nhiều lắm trong Phật giáo Việt Nam mình. Rồi Ngài Huệ Năng, nhiều khi đi ngang nghe một cái bài kệ tụng thôi mà hiểu, phải không? Cho nên nhiều lúc chúng ta nghe một bài thơ, một bài kệ mà tâm tư mình bừng sáng, hiểu rõ được cái đường mình đi. Giống như là Ngài Xá Lợi Phất gặp Ngài Mã Thắng và đọc cái bài kệ: các pháp từ xưa nay thường vắng lặng, sa môn của chúng tôi thường dạy như vậy. Thì Ngài nghe xong tâm Ngài bừng sáng, và Ngài đi tìm Mục Kiền Liên là người bạn của Ngài, để đi tìm tới Đức Phật để cầu đạo. Thật là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là hai vị lãnh đạo của hai cái nhóm người đang đi theo các ngài. Các ngài hai là người, hai người thầy. Nhưng mà về nói với đệ tử: lâu nay các vị theo tôi, nhưng mà hôm nay chúng tôi lại tìm được một người thầy siêu xuất, và chúng tôi bây giờ muốn đi theo vị đó. Thôi các vị tùy, ai muốn theo theo. Thì các người đệ tử nói: trời ơi, tụi con theo hai thầy, là tụi con nghĩ hai thầy là bậc thầy rồi, mà giờ hai thầy lại phát hiện ra có người xứng đáng làm thầy của hai thầy nữa, thì chắc chắn rằng vị này chúng con không thể bỏ qua. Cho nên các ngài dẫn thêm nhóm đệ tử mình đi theo để gia nhập vào tăng đoàn. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là nhiều khi cái cơ duyên của chúng ta đến, hãy cho chúng ta một cơ hội. Nhiều khi mình suy nghĩ hồi xưa về cái thành kiến của mình, có thể trong cuộc sống mình không may mắn, mình gặp một cái người nào đó, người ta làm cái hạnh không dễ thương, nó mất đi cái hình ảnh của người tu sĩ, người xuất gia, người tu, người học Phật. Nhưng mà quý vị nhớ, những người đó đâu phải là những người đại diện cho đạo đâu, phải không? Đâu phải là đại diện. Thí dụ bây giờ mình gặp một người Việt Nam làm cái điều gì không đúng, cái đâu nói người Việt Nam vậy hết, mình đâu nói vậy được, người đó đâu có đại diện cho người Việt Nam. Hay là ngược lại, họ cũng không đại diện cho người Mỹ, bất cứ ai. Cho nên cái gì mà bất thiện pháp chúng ta thấy chỉ ở cá nhân người đó, còn cái bản chất của cái mà người ta đang theo nó không phải vậy. Cho nên nhiều khi mình đọc một cái điều gì đó, chỉ có cần lấy chánh pháp ra chúng ta so sánh thôi. Còn ai muốn tạo những cái pháp gì đó là chuyện của người ta. Mình lấy cái chánh pháp chân chánh, còn không biết thì mình phải tìm tới các bậc cao đức của mình để mình xác nhận chuyện đó. Vì vậy mà trong luật cũng dạy, một sa di khi đọc bất cứ sách gì không hiểu thì phải đem lên thầy mình để hỏi. Và thậm chí trí lực mình chưa thâm thì không được đọc những sách khác. Không phải là những sách đó dở, nhưng vì nó chưa phải là bổn phận của mình, chưa phải là cái lúc để chúng ta nghiên tầm cái đó. Chúng ta là người sa di mới vào đạo, phải chuyên tâm vào những cái gì bổn phận của mình. Để làm gì? Để làm sáng, làm vững cái gốc của mình đi. Cho nên mình là người xuất gia thì mình phải hiểu được cái bổn phận của người xuất gia, thì không có một cái khác nó làm hư hao mình được. Mình là một Phật tử, phải học Phật cho đàng hoàng, cho bài bản, thì không bao giờ cái gì nó làm lung lay mình được. Gốc rễ của mình vững chắc rồi thì cành lá sẽ xum xuê, và có những ngọn gió đi ngang nó không đủ, nó bứt gốc của mình. Cho nên quý vị nào ở địa phương này mà được gần gũi đạo tràng này, được gần gũi Hòa Thượng Viện Chủ đây, đó là một may mắn. Và một may mắn mà các vị nên thường xuyên về để mà học hỏi. Tại vì Ngài là người đã thâm nhập được kinh luật luận, và cái điều mà Ngài dạy nó sẽ rõ ràng cho mình. Và đối với Ngài, Pháp Hòa tôn kính như một bậc thầy của mình. Thành thử ra những gì mà Ngài đã dạy trong suốt bao nhiêu năm ai ở bên tu viện Tây Thiên, và ngày nay Ngài rất là hoan hỷ có được một cái cơ ngơi này để làm cái cơ sở Hoằng Pháp Lợi Sinh, cho mới đặt là Học Viện Phật Thừa, nơi để mà cho chúng ta tu tập. Thì mong rằng đại chúng cố gắng, thì mình tạm gọi là chịu khó hay là tranh thủ gì đó ha, đó là nói vậy thôi, chứ thật sự quý vị cứ nghĩ vậy nè. Tại sao một ngày mình ăn 3 buổi nuôi cái thân mà mình không có một miếng ăn nào cho tâm thức của mình hết? Thì mình cứ nghĩ vậy thôi là mình sẽ bị mất thăng bằng. Mình sẽ mất thăng bằng. Mà khi chúng ta khổ thì khổ cái gì nhất? Khổ tâm hay khổ thân? Khổ tâm. Cái thân mình nó có đau chút, nó đói bụng chút không sao hết đó. Mà gia đình mình mà lục đục một chút, xáo trộn một chút, tự nhiên bữa nay hai anh em nó bất hòa với nhau thôi là tự nhiên trong lòng mình đã khổ rồi. Cho nên không có cái khổ gì bằng cái khổ tâm. Mà khi nào học Phật, khi nào chúng ta có học Phật thì chúng ta có phương pháp để giải cái khổ của tâm hồn. Như vậy á, thì một ngày chúng ta ăn 3 cử, không có lý do gì chúng ta từ chối, không dành cho mình một khoảng thời gian để chúng ta ngồi, chúng ta tìm một món ăn cho tâm. Người ta nói ô ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, đó là hình thức. Anh làm cái hình thức, nhưng mà quan trọng sau đó rồi cái nội dung nó là gì. Cuộc đời này làm gì mà không có hình thức. Ví dụ như giờ cái ly này nè, đó mình đựng cái ly này là cái ly hình thức để đựng, nhưng mà nó phải có hình thức này thì nó mới đựng được cái nước trong này chứ. Quan trọng là cái nước trong này là mình chứa cái gì. Vậy thì căn thân của mình cũng vậy thôi. Đó, mình mỗi ngày á, mình chải tóc nè, mình làm đẹp đó, không phải là mình hình thức sao? Nhưng mà rồi cái nội dung sống của mình sao? Mình vẫn tham, vẫn sân, vẫn si, vẫn ganh ghét, vẫn ích kỷ, đủ thứ ở trong cái nội dung mình không có. Nội dung sống mình không có. Mình đối với những người thân của mình rất là tệ. Mà mình đi ra ngoài thì quần lão lụa rất là đẹp. Đó, mình cũng hình thức vậy. Nhưng mà nếu mình đẹp được bên ngoài mà đẹp được bên trong thì gọi là đẹp trọn vẹn. Cho nên Pháp Hòa thường hay ví dụ một cái buổi lễ mà kêu là cảm ơn đại chúng đã đến đây tham dự một cách gọi là viên mãn. Nếu như ban tổ chức hết lòng mà người tham dự không hết lòng, vậy thì được 50% thôi. Người ta tổ chức hết lòng nhưng mình phải đến mình tu học hết lòng. Mà tu học hết lòng là mình phải trân quý những gì mà người ta đề xướng ra, người ta hướng dẫn. Thì vì người tổ chức và người đến tu trọn vẹn, cũng giống như người nấu và người ăn vậy đó. Quý vị đọc cái bài không? Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Phật vắng lặng như vậy rồi, con cũng vắng lặng như vậy. Vì con và Phật cùng vắng lặng, cùng thanh tịnh như vậy, cho nên con có sự tương cảm nhiệm màu trong thể tánh chân không. Có cái tương cảm nhiệm màu. Tương cảm nhiệm màu là bởi vì chúng ta cùng một cái bản chất như vậy. Cho nên đó, người nào có tổ chức khóa tu, có cực nhọc thì mới cảm thông được cái ban tổ chức. Rồi ai đến đây tham dự khóa tu và chúng ta hết lòng tham dự vì những gì mà người khác đã tổ chức cho mình, cái thì tổ chức xong cái người tu xong về hoan hỷ lắm. Chương trình rất là hay, tham dự rất là đầy đủ. Cho nên rồi cái người làm cũng vui nữa. Trời, tôi đề chương trình ra mà cái giờ đó có mấy móng, giờ kia có mấy móng, còn móng mấy móng kia đi đâu hết trơn. Thì tự nhiên nó le hoe đạo tràng. Cho nên đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh rồi, chánh điện sạch sẽ quá mà người đâu không thấy. Thì đạo tràng chỉ có sạch sẽ thôi, chưa có thanh tịnh trang nghiêm. Mình ở trong này mình cùng ngồi nghe một cách thanh tịnh trang nghiêm. Thì đó là những hôm nay Pháp Hòa thêm một phần ha, là chúng ta làm bất cứ việc gì, dù đó là sự tu tập, chúng ta cũng đem cái tâm gì, đem cái tâm thâm trọng ở trong đó. Mà trong đó có tam bảo, có thiện tri thức, có cha mẹ, có cha mẹ mình trong đó. Hôm nay quý vị đi tu là cha mẹ mình tu chung đó, dù các vị có còn hay không còn, nhưng mà trong thân, trong dòng máu của mình đang có ba, có mẹ. Mình an lạc là ba mẹ sẽ an lạc theo mình. Cho nên có cha mẹ, có thiện tri thức, có công lao của các vị đàn na tính thí. Mình đang khỏe khoắn ngồi đây là nhờ sáng giờ đàn na tính thí chịu cực nấu ăn cho mình ba bữa đủ. Tưởng sao ăn no quá thì cái bao tử mình nó no, con mắt mình nó kéo xuống cái ngồi mình liêm diêm, mí mắt chân trời mỏi. Thưa đại chúng, cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ là vậy. Cho nên khi chúng ta, xin nhắc lại ha, bất cứ việc gì chúng ta làm, dù việc đó là đời hay đạo, bất cứ việc gì, chúng ta phải có những đối tượng để hướng tâm của chúng ta vượt tất cả để chúng ta thành tựu. Trong đó có tam bảo, trong đó có cha mẹ, có thiện tri thức, có những người ơn của mình. Quý vị thấy được điều đó không? Ví dụ bây giờ mình còn có muỗng cơm nữa thôi mà bà bỏ phí đi. Nó thôi, công người ta nấu cực quá, mình ráng chút cho nó xong để người ta khỏi đổ. Người ta cầm xuống người ta đổ, người ta cũng sót lắm. Cái đó là cái tâm lý cái người nấu ăn. Và cái người rửa chén, người ta rửa đó, người ta sợ tội á. Ta nói trời đất ơi, ai ăn bắt tôi đổ tôi tội chắc tôi chết. Có nhiều người không dám đổ đâu nghe. Thôi thôi bà đổ đi, bà đổ bà tội. Tôi đổ mất công tôi tội. Khôn không? Đó, rồi cái mình làm cho người ta chỉ có muỗng cơm còn thừa của mình thôi mà làm cho người ta rối rắm trong khi người ta rửa chén. Thôi mình ráng mình ăn muỗng đó cho xong. Đây Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Rồi, bây giờ mình đứng dậy mình dọn cái tọa cụ, đứng dậy nó méo xẹo à. Chi bằng á, mình đứng dậy thì vừa khom đứng dậy thì mình lấy cái tay mình chỉnh sửa lại. Thứ nhất, nếu người ta giữ cái vị trí chánh điện này, người ta sẽ bớt việc. Đâu nó vô đó, người ta chỉ cần 5 phút nữa thôi là người ta xong, thay người ta mất nửa tiếng. Mình đi về mình ngủ khò rồi, mình đâu có biết là trời ơi chỉnh có một cái tọa cụ chứ nhiêu. Đúng rồi, có một cái chứ nhiêu, mà nó nhân tới 100 cái, ngàn cái, một cái một phút thì 100 phút của người ta. Đơn giản vậy đó. Mình để một cái đôi dép không ngay, kệ để nó đi, nhưng mà người khác có thể đi té. Mình đi có thể không té là vì mình vững hơn, nhưng người khác có thể té. Mình để cái bàn đó, mình có nghĩ rằng người khác đi có lỡ đụng không? Mình bắt một cái nồi để đó mà mình cái quai nồi nó không có được chắc, mà mình không có chịu khó mình xớt chia ra, có thể gây tai nạn do cái nồi nước đó, vân vân. Cho nên cuộc sống của chúng ta, cái sự tu tập của mình đó, là mình lấy cái tâm mình nhìn vào mọi sự mọi việc để chúng ta sanh lòng trân trọng biết ơn. Từ đó làm việc gì xong rồi mình nằm xuống mình ngủ, hoặc là cuối ngày của mình đó, mình thấy ngày hôm nay mình đã làm được những chuyện rất là nhỏ nhưng mà rất là vui, là tại vì tâm của mình sống biết chan hòa với mọi sự mọi việc xung quanh. Cho nên đại chúng thấy mỗi lần tụng kinh Pháp Hòa hay nói số trang. Tại sao? Tại vì một người biết nhưng mà có thể 10 người không biết. Người ta vô, người ta ngồi tụng kinh, mình tiếc chi cái câu là xin đại chúng mở trang số mấy. Để thứ nhất, người ta cũng hạnh phúc, người ta được tụng thời kinh. Thứ hai á, nó sẽ không ồn trong đạo tràng. Thà là mình nói thẳng luôn trang số mấy đi, lát kêu là tụng cái số mấy. Quý vị có thấy chuyện nó nằm ở trong cái chùa không? Trời ơi, ông thầy ông tụng, ông cứ nhắm mắt ông tụng à, ở dưới này cứ khều biết à. Cái bà kia mới nói tôi biết tôi chết liền á. Có không? Cho nên mình nói vậy nó ồn. Nhưng mà thật sự ra đó là, nếu như mình không muốn thông báo số trang thì cứ đúng cái trang đó. Mỗi một lần thôi, đại chúng mở trang số 5 rồi là tụng y bài bản đó mà tụng. Còn nếu mình có skip, có nhảy trang thì phải nói rõ số mấy đến tất túng. Trời đất ơi, mình vô trong này mình nghĩ rồi, đâu phải ai cũng biết đâu. Phải chi mà nhiêu đây nè, đi chùa mỗi tuần giùm tôi con gái là bảo đảm luôn, không có trang nào mà không thuộc, kinh gì không thuộc đó. Nhưng mà có nhiều người năm đi gặp Phật ngày giao thừa, có ngày mùng 1 thôi. Thành thử ra mình tụng kinh mình phải quan tâm tới đó. Nói cái chuyện số trang thôi, nói cái chuyện số trang thôi. Mà rồi đồng thời á, cái người phải nhìn xuống đại chúng coi hôm nay đại chúng đối tượng tụng kinh là ai? Là những Phật tử thuần thành hay những nhiều Phật tử mới tới, người ta không có rành, thì mình tụng với một cái nhịp độ như thế nào để mọi người có thể tụng theo. Chuyện rất là nhỏ, chuyện rất là nhỏ. Rồi trong đời sống mình đi làm về, mình đi vào trong bếp coi, chiều nay mình ăn cơm, vợ nói cho mình biết chiều nay ăn cơm, thì mình đi làm về sớm hơn, mình vô mình ngó cái nồi cơm coi, nếu nó hết thì mình bắt nồi cơm lên, nếu mà nó còn thì mình múc nó ra rồi mình bắt nồi cơm mới. Nhìn vô cái sinh thấy mấy cái chén mình rửa cho nó xong. Mấy đứa nhỏ hồi sáng nó ăn sáng, nó đi học nó không có dọn bàn, mình dọn. Tự nhiên cuộc sống đó, ta từ cái chỗ hồi nãy uế đó, chén, dĩa, nồi, niêu nó lung tung, chỉ trong 5 phút, 10 phút sau, với cặp mắt của người có tu, tịnh độ có mặt liền, sạch sẽ gọn gàng liền. Rồi bà vợ đi làm về đang bực bội ở trong hãng nữa, về thấy nhà gọn gàng cái bà cũng dịu xuống rồi. Chứ bà cứ tưởng tượng bà vô bà thấy một đống chén với sinh mà một bàn nữa, rồi dở nồi cơm ra hết nữa. Rồi nhiều khi ỷ y á, nấu ăn xong không có nồi cơm, thế là chiến tranh. Mà rồi nó có gì đâu, lúc chút rồi quên nấu nồi cơm thôi. Đó không? Thành thử thưa đại chúng là mình tu tập mấy cái chỗ đó đó. À, làm việc gì? Thâm trọng tâm, cái tâm sâu sắc, kính trọng, lấy cái tâm sâu sắc và kính trọng để quán xuyến nhìn tất cả mọi sự việc. Và từ đó mình trở thành một người dễ thương, một người sống, có tu tập. Phật tử là như vậy chứ không có gì hết đó. Không phải một cái nhãn hiệu, một cái áo tràng, một cái logo của chùa nào đó, một số chuỗi lên nước hay là mình có một cái thành tích ăn chay bao nhiêu năm, mấy cái đó tốt, không sao hết. Nhưng mà hãy nói tới cái quality của những cái đó. Hãy nói càng lâu chừng nào thì cái cách sống mình nó càng hay chừng nãy. Như vậy nó mới đúng. Và mục đích của người Phật tử không phải chỉ quy tam bảo có pháp danh, không phải chỉ lập một cái bàn thờ, mà làm sao đời sống của mình mỗi ngày, mỗi tinh tế, mỗi trong sáng, mỗi an lành, mỗi tình thương, nhiều tình thương, nhiều tuệ giác ở trong đó, để chúng ta sống với nhau trong cuộc đời này hạnh phúc an vui. Đó là mục đích đầu tiên của đạo Phật. Còn cái chuyện mình giải thoát luân hồi vãng sanh cực lạc gì có chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta có làm cho nhau vãng sanh mỗi ngày chưa, hay làm để cho nhau mỗi ngày tôi không có muốn về cái nhà đó, cái nhà đó như cái địa ngục. Rõ ràng là mình đã biến nhau thành một cái nhà, mình thành địa ngục, mình đã biến nhau thành quỷ sứ hành xác nhau mỗi ngày rồi. Tôi không muốn về nhà đó, tôi phải nghe những cái lời nói xúc phạm, tôi phải nghe những cái lời nói đắng cay. Cho nên nói tới địa ngục, nói tới quỷ là nói tới sự hành khổ. Mà đôi khi mình quên sống chung với nhau mà người đó sợ mình như sợ ma vậy. Và mình quên một điều là nhiều khi họ sống mà họ phải nhìn sắc mặt của mình họ sống. Họ muốn nói cái gì họ phải nhìn mình để họ nói, chứ họ không thể nào thể lộ cái tâm tư của họ một cách thoải mái nhẹ nhàng là mình biết là mình chưa có thành công. Mình làm sao mà mình làm cho người đó có được cái nhẹ nhàng mà họ rất thoải mái khi họ phải chia sẻ với mình, họ đóng góp ý kiến với mình, dù đó là thầy với trò, dù đó là cha mẹ vợ chồng. Thầy trò đâu phải có một khoảng cách thầy ở trên trò ở dưới để phục vụ, không. Thầy trò phải làm sao mà mình thương nhau được, chia sẻ với nhau được. Không phải lúc nào trò cũng là người chăm sóc cho thầy, mà đôi khi thầy vẫn có thể chăm sóc cho trò. Và người thầy mà chăm sóc được cho học trò rất hạnh phúc. Pháp Hòa không biết ai có hạnh phúc không, nhưng mà Pháp Hòa có hạnh phúc khi Pháp Hòa được nấu ăn cho đệ tử, khi mà được ngồi chơi với các thầy, được đi chung xe với các thầy, được nói chuyện với các thầy, đó là hạnh phúc. Cho nên lâu Pháp Hòa đi giảng thôi, ở nhà là Pháp Hòa thích xuống bếp, buổi chiều Pháp Hòa làm thức ăn cho mấy chú đi học. Và thỉnh thoảng những cái món gì mà cuốn á, Pháp Hòa thích ngồi cuốn cho đệ tử mình ăn. Đó là cái lúc mà mình có cơ hội mình ở bên nhau và sống rất là tình người. Chứ đâu phải thầy trò là một khoảng cách. Đâu phải thầy trò là một khoảng cách. Đâu phải là vợ chồng là một khoảng cách, là chồng chúa là vợ tôi. Mà nếu mà mầm vợ múa thì chồng chết tôi. Vợ chồng là mình, lúc mình quen nhau, mình cưới nhau, mình nói là mình muốn làm người bạn đời, chia sẻ với nhau. Tại sao mình sống một chập rồi không dám chia sẻ gì hết, không dám nói gì hết. Tôi thấy ổng là tôi né rồi, không? Thành tử ra, hoặc là mình làm sao mà sống riết mình không còn có cái thông cảm nữa mà sống nhau, để mà gắn gượng mà sống thì khổ lắm. Cho nên lấy cái thâm trọng tâm để ứng xử trong đời sống tu tập của người Phật tử. Cảm ơn đại chúng. Rồi bây giờ chúng ta xin hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.